2. Niềm kiêu hãnh mang tên học sinh quốc học Huế. Buổi đầu tiên của ngày khai trường vào đề thất, bây giờ là lớp 6, như bao bạn bè cùng trang lửa, tâm trạng tôi rất rộn ràng háo hức. Mở mắt ra, tôi cũng không tin nổi mình đang thức dậy ở viện Dục Anh và chuẩn bị cho ngày từ trường đầy mới mẻ ở trường Quốc học Huế. Không cần đợi tiếng chuông của viện réng lên, cả phòng tôi đã nhộn nhão. Tôi vội ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ, thấy viện Dục Anh xôn xao, náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Người phòng này ỷ ới gọi người phòng kia, không khí y như chuẩn bị đi xem vụ hồi. Gương mặt ai nấy háo hức mừng rỡ, tôi cũng thấy hồi hộp kinh khủng. Tôi vội vã đi rửa mặt, nhìn mình trước gương, cảm giác thật ngượng ngùng. Không ngờ tôi sắp bước vào lớp đề thất. Nhanh quá, vận bộ trang phục cũ kỹ rách nát mỗi ngày. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy khác lắm. Tôi chợt nhớ những người bạn tiểu học mà bây giờ mỗi đứa đã đi con đường riêng. Dù tất cả những gì đạt được hôm nay là do nỗ lực, nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn. May mắn vì gia đình chẳng khả giả gì, nhưng vẫn được tiếp tục đi học. Điều đó có nghĩa tôi có thể dùng học vấn để vẽ nên một tương lai thực sự tốt đẹp hơn. Tôi mỉm cười với chính mình trong gương, thầm tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để mẹ vui lòng. Ba người anh trong phòng vội vã chào tôi, rồi cùng đến các trường hàm nghi, trường Nguyễn Tri Phương. Tôi cũng vội khóa cửa phòng, rồi hòa vào dòng học trò từ viện đổ về các trường. Từ xa xa, trường Quốc học Huế đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi đứng sững sờ trước cổng, tưởng mình đang mơ. Giấc mơ của những học trò vùng quê là vào được đề thất lớp 6 ngày nay và tiếp tục phấn đấu để vào trường Quốc học danh tiếng. Vậy mà bây giờ tôi đang đứng trước ngôi trường ấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự hào nhiều như thế. Ngày khai trường nhộn nhịp và hoành tráng năm ấy vẫn còn đọng thật sâu trong trí nhớ tôi, nhắc nhở về những điều tuyệt vời, những cảm giác lâng lâng sâu đậm mà tôi từng trải qua trong đời. Tôi nhìn những anh lớp trên với sự ngưỡng mộ tràn trề. Các anh trông thật oai phong nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục với những chiếc túi áo có thêu tên cùng các gạch để phân biệt lớp. Một gạch thì học đề tam, lớp 10 ngày nay, hai gạch thì đề nhì, lớp 11 ngày nay, oai phong hơn cả là ba gạch thể hiện là học trò đã vượt qua được kỳ thi tụ tài bảng để vào được đề nhất lớp 12 ngày nay. Có một khoảng cách khá xa giữa các bậc đàn anh trong trường với tôi và những người bạn cùng khối. Chúng tôi là khóa đầu tiên của đề thất lớp 6 ngày nay ở trường Quốc học Huế. Vì vậy, trên chúng tôi hoàn toàn không có các lớp đề lục, đề ngũ và đề tứ, tức lớp 7, 8 và 9 ngày nay. Chúng tôi nhỏ xíu, non choẹt, còn các anh đề nhì cấp trông chững chạc, đứng đắn hơn rất nhiều. Trong khi đám đề thất mắc cử lão liên tò mò đủ thử thì các anh đề nhì cấp cũng y hệt như vậy, nhưng là tò mò về chúng tôi. Các anh nhìn chúng tôi có phần hơi lạ lẫm, phần vì khoảng cách tuổi tác, phần vì từ trước tới giờ trường chưa có học trò đề nhất cấp. Về sau họ thường mỉm cười khi nhìn chúng tôi, xem chúng tôi như những đứa em út và họ như anh cả. Vậy nên họ thường xuyên hỏi han và ân cần giúp đỡ chúng tôi mọi mặt như những người trong gia đình. Lễ khai giảng được tổ chức tại sân trường ngay cột cờ chỉnh có tấm bia của ông Ngô Đình Khà. Thân phụ của hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Cận hay được gọi là Cầu Cận, người đầy quyền lực lúc bấy giờ ở miền Trung. Ông Ngô Đình Khà chính là hiệu trưởng đầu tiên của nền giáo dục Tây chuyển giao. Chúng tôi cũng được giới thiệu về thầy Văn Đình Hy, thầy giảm học. Bụi Lệ diện ra ngẳng gòn, ẩm cúng với những tiếng hát quốc ca miền Nam vang vọng khắp sân trường và những lời chào đón dặn dò từ thầy hiệu trưởng Đinh Quy. Sau buổi lễ, các học trò về lớp của mình. Khóa đầu tiên của lớp đề thất được chia thành 4 lớp. Tôi được xếp vào lớp thứ 3, gọi là lớp đề thất 3. Sau khi chia lớp xong, chúng tôi được hướng dẫn đến các phòng học của lớp và gặp giáo sư cố vấn, ngày nay gọi là thầy chủ nhiệm, để được hướng dẫn dặn dò. Sau khi được giới thiệu giáo sư cổ vấn và được hướng dẫn về nội quy trường lớp, đồng phục sách vở cần sắm sửa, chúng tôi bước vào buổi học đầu tiên. Giáo sư nói rõ về giờ học, các môn học, tiết học. Tôi bắt đầu nhận ra vào môi trường trung học, mọi thứ sẽ không còn đơn giản và căn bản như thời tiểu học. Vào trung học có nghĩa là phải cố gắng gấp nhiều lần. Tôi đã sẵn sàng tinh thần cho chặng đường đó. Về bàn học, ban đầu ai cũng ngượng ngùng và xa lạ, rồi từ từ làm quen với nhau. Trò chuyện hỏi han, mọi người mới biết nhà tôi ở vùng quê xa vậy, mà có những người bạn khác còn ở xa hơn tôi. Những người bạn này nhà xa đến nỗi không thể đi về nhà hàng ngày nên ở phòng trò, ở nhà bà con hay ở viện dục anh giống tôi. Một người bạn trong số ấy mà tôi còn giữ liên lạc đến bây giờ là Nguyễn Văn Ảnh, hiện sinh sống tại Đà Lạt, từng là giáo sư dạy tiếng Anh ở Đại học Đà Lạt. Như thường lệ, buổi học đầu tiên kết thúc sớm vì chủ yếu để học trò nhận lớp, gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và làm quen với môi trường mới, chứ chưa phải là ngày học chính thức. Trường Quốc học Huế nằm ngay bên bờ sông Hương đầm thẳm, ngăn cách bởi con đường Lê Lợi với hai hàng phường đỏ phụ khắp lối đi. Ngày đó trường chỉ dành riêng cho nam sinh. Không gian thanh tịnh yên bình với con sông hòa cùng những hàng cây chạy dài bao quanh khiến trường quốc học đầy nên thơ lãng mạn. Khung cảnh thiên nhiên bao quanh trường như có sự sắp đặt rằng nơi đây là nơi trang trọng, tươi đẹp và là niềm tự hào của người dân xứ Huế. Trường rồng mến mông được chia làm hai dãy với lỗi kiến trúc Âu Châu. Giữa trường có nhà chơi cho học trò nô đùa trong giờ nghỉ, có cả một sân bóng đá, sân điền kinh và những phương tiện để tập thể dục. Phía sau trường có thêm ba dãy phòng học và căng tin. Trước cổng trường có những cây dừa che bóng mát. Góc sau cùng của trường còn có bùi chuỗi xanh quả là không gian lý tưởng để học tập. Nói chung, đó đúng là ngôi trường hoành tráng, là niềm ao ước của bao học trò. Không chỉ nổi tiếng bởi phong cảnh thiên nhiên và kiến trúc, trường Quốc học Huế còn là nơi đã ươm mầm và đào tạo nên nhiều bậc nhân tài cho đất nước. Ngay cả tên cũng đủ thể hiện tầm cỡ của trường trong phạm vi cả nước. Mỗi học trò trường Quốc học Huế đều tự hào, kiêu hãnh khi được làm một phần, dù rất nhỏ, của ngôi trường này. Ai cũng yêu từng góc sân, từng cành cây, từng khung cảnh nơi mình từng học tập vui chơi. Có lẽ bởi từ thân trường Quốc học Huế đã mang trong mình quá nhiều giá trị có thể trường tồn với thời gian và trong tâm trí mỗi thế hệ học trò. Vậy nên nhà thơ Xuân Diệu khi rời ngôi trường này đã bâng khuâng lưu luyến để lại dòng tùy bút cho những thế hệ sau. Ánh giáo cho em trường học thân yêu, cái tổ ẩm cho hồn ta lấy sức, ánh giáo cho em phòng học sáng sủa, thiên trường có tiếng guốc vang. Nhà chơi đầm ấm như chiều mưa, mặt sân rộn ràng như ông vợ tổ. Ánh giáo cho em hai hàng cây xanh bỗng rọt mãi như tóc chạy. Ánh giáo cho em khoảng vườn hoang dài để những chiều hờn bàn ra ngồi đỏ mà tội thương. Ánh giáo cho em bùi chuỗi sau trường, hạt trăng vàng rơi lách tách, khóm dừa trước cổng tóc gió chạy qua những chiếc lược xanh. Mỗi lần đọc những dòng tùy bút trong bài Giao lại tuổi thơ của Xuân Diệu ấy, lòng tôi vẫn lấn lấn bao kỷ niệm. Từng hình ảnh góc trời thân thương của ngôi trường ngày nào như hiện ra trước mắt vẫn mới mẻ và dạt dào bao xúc cảm. Lại thấy mình như được quay về những ngày vui đùa bên nhà, chơi cùng chúng bạn hay nhìn ngắm học trò trong ngôi trường chơi đùa, những kỷ niệm với từng bùi chuỗi hàng cây ngọn cọ khỏm dừa. Tôi vẫn không sao quên được khung cảnh thiên nhiên và con người ở nơi thân thương vô bờ đỏ. Lá vàng rụng đầy sân khi mùa thu tới, những cảnh hoa rơi lạ chạ bên hiên chất đầy tâm tư của mỗi học trò, những bãi cọ thênh thang tựa chốn thiên đường. Trường Quốc học Huế đẹp từ vị trí thiên nhiên bên bờ sông Hương thơ mộng, đẹp trên từng đường nét thiết kế kiến trúc, đẹp từ màu xanh của những tán cây đến những tiếng thầy trò hòa vào nhau, đẹp từ cả tấm lòng của những người huynh trưởng nữa. Ngoài nét đẹp và tầm cỡ, Trường Quốc học Huế luôn là một trong những trường trung học đứng đầu Việt Nam, đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho cả hai miền đất nước. Thật khó có bút mực nào kể hết về nơi ấy. Bởi vậy, tôi thấy mình quá may mắn khi được học tập trưởng thành tại ngôi trường như vậy. Sáng hôm đó, từ những phút đầu tiên bước chân vào ngôi trường này, tôi đã nhận thấy mình rất khác với bạn bè và các đàn anh trong trường. Cảm giác ấy tiếp tục bám theo tôi khi đến giờ tan trường. Mọi người ào ra cổng như dòng nước lũ, đông không kể xiết. Một cảnh tượng sôi động với bao lắc cắt trong cuộc sống đang hiện ra trước mắt tôi. Người già, người trẻ, người trung niên, đủ cả. Mọi người đang đứng đợi con em mình. Ở đây ai cũng mặc đồ mới toanh chỉnh tề, chứ không phải quần áo cũ rích rách rưởi như tôi. Có người tự đạp xe về nhà, có cậu ấm cô chiêu tan trường trong vòng tay nâng niu của cha mẹ, bên những chiếc xe máy xe hơi sang trọng. Riêng tôi lẻ loi, không biết phải làm gì tiếp theo, lòng miên man, vui buồn lẫn lộn. Làm sao tôi ngăn được cảm giác buồn tủi xóm lẫn? Tôi không có quần áo đẹp, không có người đưa rước, không có xe cộ, không có cha mẹ đứng ngóng đợi, không có gì cả. Suy nghĩ ấy xâm chiếm tôi trong một giây, hai giây, rồi tầng một phút, khiến tôi trống trải vô cùng. Sau một phút đó, tôi bỗng thấy mình thật ngốc nghếch. Mọi người mọi hoàn cảnh, mọi cuộc sống, nên nhìn người ta để phấn đấu, chứ không phải để buồn tủi suy sụp. Thế là tôi nghĩ đến mẹ, đến nụ cười hiền từ của ông buộc thì hay ngày nào đã giúp tôi được đến trường cho tới hôm nay. Nghĩ đến ngôi trường học tập tuyệt vời tại Trường Quốc học Huế mà hôm nay tôi mới được tận mắt chứng kiến và tận hưởng. Tôi nghĩ đến những người bạn cấp tiểu học không còn được đến trường và nhận ra mình vẫn còn may mắn lắm. Mà nếu không có may mắn trong điều gì thì vẫn phải tiến lên thôi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn băn khoăn với nhiều nỗi lo trước mắt cần phải giải quyết ngay. Tiền ở đâu để mua đồng phục sách vở như giáo sư cổ vẫn yêu cầu? Phen này mẹ lại phải lao đao một bần nữa đây. Nghĩ đến cảnh đó tôi không cách nào vui nổi. Tôi cứ đi trong vô thức mà không biết nơi nào để dừng chân. Khung cảnh thành phố Huế hiện lên cổ kính trầm lặng, lại thấy lòng mình bình yên lạ. Mặc những nỗi âu lo đang bám riết trong lòng, tôi cứ thả hồn mình trôi theo từng đường nét mượt mà của con đường lê lợi. Đi được một đoạn, tôi mới nhớ ra phải về viện dục anh chứ còn đi đâu nữa. Hỏi thăm những đàn anh mặc đồng phục mỹ gạch của trường quốc học, tôi được hướng dẫn tận tình hãy đi xuống bến đò Thừa Phụ để qua sông Hương. Hồi đó chỉ có cầu Trường Tiền, từ nơi đó cứ thả bộ tới cửa Thường Tử, rồi tiếp tục đi bộ về phía trung tâm thì sẽ tới viện dục anh. Tôi cảm ơn rối rít, càng thêm ấn tượng tốt về những bậc đàn anh trong trường. Hướng dẫn cách đi là vậy, nhưng có đi mới biết đường xa. Tôi đi hết đoàn này tới đoàn khác, cuối cùng cũng về tới viện dục anh trong bộ dạng bơ phờ. Không hiểu sao, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, dù rõ ràng vốn quen đi bộ. Hồi học tiểu học, tôi vẫn đi bộ đến trường mỗi ngày đó thôi. Vào đến phòng, tôi lăn ra ngủ ngon lành. Sau năm tháng sống tại viện dục anh, vì sự cố đánh nhau như đã kể, tôi rời khỏi viện, trở về quê sống với mẹ. Năm tháng đó cũng là khoảng thời gian tôi làm quen và thích nghi với môi trường học tập mới, quen thuộc với từng con đường, hàng cây trên đường, từ viện dục anh đến trường và ngược lại. Nay trở về quê, tôi không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm và chút xíu buồn. Tôi cũng phải tập đi bộ nhiều hơn. Nhà tôi cách trường khoảng 13 cây số, cả đi và về mỗi ngày là 26 cây số, chẳng phải quá xa xôi, nhưng không hề đơn giản nếu khoảng cách đó được đếm bằng bước chân. Mỗi ngày tôi đếm từng bước chân của mình mòn mỏi đến trường và ước gì có chiếc xe đạp như bao người khác, cụ kỵ cũng không sao, miệng là chạy được, để tiết kiệm thời gian đi lại và có thêm thời gian học tập phụ giúp mẹ. Tôi chỉ nghĩ, chỉ giảm ước trong lòng vậy thôi, chứ chưa bao giờ giảm nói với mẹ. Khi tôi vào đề thất, mẹ phải lo biết bao nhiêu thứ rồi. Việc làm ăn đã chẳng dư dả gì, nay lại thêm nhiều chi phí cho việc học tập của tôi. Làm sao tôi nỡ nói cho mẹ biết về ước mơ xe đạp? Giả sử tôi giảm nói và mẹ bảo sẽ cố gắng mua xe cho tôi, thì tôi cũng sẽ từ chối ngay. Tôi thà đi bộ, thà mất thời gian 1 tỷ, mà mẹ bớt lo nghĩ, đỡ phải bớt xén chi tiêu thì cũng đáng giá lắm. Tôi cũng hay tự an ủi rằng đi bộ sẽ giúp cơ thể dẻo dai, có sức khỏe tốt, tăng sức đề kháng với bệnh tật. Về sau khi làm việc nặng nhọc hay trải qua những hoàn cảnh khốc liệt, tôi vẫn có đủ sức để chống chọi. Hơn nữa, nếu tôi chịu khó, thì đây chẳng phải là vấn đề gì to lớn. Khi đi bộ, tôi có thể nhìn ngắm cuộc sống xung quanh đổi thay qua từng thời khắc. Từ tờ mờ sáng, trời vẫn còn sương mù, đường quê vắng người, đến khi tới trường thì đã kịp nhìn thấy mặt trời lóe lên, đẹp rạng rỡ, và dòng người vội vã cho ngày mới. Cảm giác đó thú vị lắm chứ. Tôi đi bộ như vậy ngày qua ngày, không thật sự rõ mỗi lần mất bao lâu, nhưng so với thời ở viện dục anh thì đi lâu hơn nhiều. Tôi chỉ biết lúc tôi ra khỏi nhà thì mặt trời còn chưa mọc, lúc tôi về tới nhà thì hoàng hôn đã buông xuống lâu rồi, chỉ còn lại đỏ ánh sáng của những bóng đèn dầu le lỏi. Đi hoài cũng quen, việc đi bộ tới trường và về nhà mỗi ngày trở nên bình thường với tôi. nhưng chỉ trong mùa khô rảo mà thôi. Hàng năm, Huế có 3 tháng mưa lũ kéo dài. Có lúc mưa từ tháng này qua tháng khác. Đó thực sự là những khó khăn lớn với tôi. Không như mưa ở miền Bắc hay miền Nam, mưa ở Huế là mưa phùn, lấm râm, rạ rít, ngày này qua ngày khác không dứt, không bao giờ thấy được ánh nắng của mặt trời. Cũng vì vậy mà người Huế thường hay gọi là mưa thổi đất.
Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bên đời, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sông Hương còn đầy, tình đã xa gió mưa u hoài mắc lệ ngắn nhà. Chiều mưa trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quên chân thiên mù, anh còn nhớ không? Chờ đông ba khi mình qua, lá mẹ bay bay là đà, chiều thiên tha có anh bên mình mà ngỡ hôm lòng u hoài. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn, vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn.
Mưa như vậy mà không có áo mưa thì chắc chắn ướt hơn chuột lột. Trước giờ, nhà tôi không có đồng hồ, mọi sinh hoạt đều ướt chừng theo tiếng chuông chùa, tiếng gà gãy và nhìn ánh mặt trời. Nhà tôi chưa bao giờ có áo mưa, dù là áo mưa cụ mềm hay rách toang, trong khi tôi chỉ có bộ đồng phục duy nhất. Vậy làm sao để vượt qua những ngày mưa lũ gay go mà vẫn đến trường đúng giờ với bộ đồng phục tinh tươm? Quả thật là tiện thoại lượng nan. Nói vậy thôi, chứ bằng mọi cách tôi cũng quyết chỉ đến trường dù có ướt nhẹp. Tôi và mẹ đã cố gắng biết bao để có được một vị trí tại trường quốc học. Thật vô lý khi để những công sức ấy bị ảnh hưởng chỉ vì vấn đề thời tiết. Vì vậy tôi quyết chỉ vượt qua những ngày mưa bão để đến trường. Không có áo mưa, nhưng có một thứ áo có thể thay thế mà tôi từng nhắc đến ở chương trước, đó là áo tơi. Ngày mưa đầu tiên bất ngờ ập đến sau những ngày nắng chói chang và khô rảo, tôi khoác áo tơi đến trường. Kỷ niệm về ngày hôm ấy với bao cái nhìn xa lạ của mọi người trên đường phố như thế. Tôi là người ngoài hành tinh. Sự chế giễu sắm sói của bạn bè khi thấy tôi mặc chiếc áo kỳ lạ. Tôi đã kể với quý độc giả ở chương trước. Đó là một ký ức sâu sắc trong cuộc đời tôi. Với một đứa trẻ đang tập tễnh lớn, ngày hôm ấy như dài bằng cả một đời người. Hết buổi học, tôi lầm lũi ra về với chiếc áo tơi. Về đến nhà, tôi chạy đến kể ngay với mẹ chuyện vừa xảy ra ở lớp. Mẹ ngồi im lặng thật lâu, mắt cứ nhíu lại hàng rò những vết chân chim. Tôi biết mẹ buồn tủi lắm, nhưng biết làm sao hơn, vì mẹ chưa bao giờ biết đến trường lớp nên không thể hình dung về lớp học, về những thứ bọn trẻ phải đối diện ở nơi ấy. Tối hôm đó, tôi thấy mẹ nằm tháo thức, ngậm nghị thật nhiều. Thì ra, mẹ không ngủ được vì cứ mãi nghĩ, làm cách nào để giúp tôi đến trường trong những ngày mưa, vừa không bị ướt, vừa không phải chịu sự ghê lạnh, chế giễu của mọi người. Nghĩ mãi, cuối cùng mẹ cũng tìm ra giải pháp. Sáng hôm sau, mẹ qua nhà bà nội để mượn tấm ni lông, vốn dùng để che mấy bao lúa khỏi bị ướt mưa. Tấm ni lông đó chỉ khoảng 1 mét vuông. Mẹ bảo tôi quàng nó ngang cổ, giống như choàng khăn để che mưa. Nó nhẹ hơn áo tơi, nhưng chắc chắn sẽ có vấn đề trong con mắt người đời nếu tôi mặc quần áo học trò. Vậy nên mẹ bảo tôi bọc thật kỹ bộ đồng phục trong túi ni lông nhiều lớp để không bị ướt, còn trên người thì sẽ mặc bộ quần áo thường ngày ở đồng quê. Tôi làm đúng theo lời mẹ dặn, rồi mạnh dạn ung dung bước đi trong mưa mà không bị bất cứ ánh mắt nào dòm ngó soi mỏi, vì họ cứ nghĩ tôi là thằng cu ly, là đứa trẻ bán bánh mì, hoặc là những người hốt rác kéo xe. Đại loại là những người nghèo khổ đến tầng cùng, phải mưu sinh trong những ngày này. Thường ngày tôi đã đi học từ rất sớm, nhưng ngày mưa càng phải đi sớm hơn, phải tới trường sớm hơn tất cả mọi người để kịp vào nhà vệ sinh hay vào ngay lớp học để thay bộ đồng phục. Có hôm đến trường thấy có người vào lớp rồi, thì dù trời có rét lạnh đến cỡ nào thì tôi vẫn ra tấm bia sát bờ sông Hương ngay cạnh trường để thay quần áo. Ngày thường tôi đã về tới nhà trễ, nhưng ngày này hẳn nhiên càng trễ hơn, vì tôi phải đợi mọi người ra về hết để thay lại bộ đồ đồng quê, cất thật kỹ bộ đồng phục, quàng tấm ni lông lên người, rồi mới ra khỏi trường lặn lội về nhà dưới cơn mưa lạnh lẽo và âm ỉ. Đường về thường ngày đã dài, vào những ngày mưa càng như bất tận. Cơn mưa cứ rạ rích, đường xá trơn trượt, thưa vắng, trời sụp tối nhanh chóng, cảm giác lẻ loi trơ trọi ùa đến ngập tràn trong lòng tôi. Đứa trẻ nghèo, không xe đạp, không áo mưa, không ai đón đưa, tôi chỉ ước được về tới nhà nhanh nhất có thể. Thật khó tìm thêm từ ngữ nào để miêu tả những ngày tháng khó khăn cùng cực đó. Ngày nay, khi đi qua những con phố, tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh ấy của mình ngày xưa qua những cụ già gồng gánh bản bưng, những người phu xe hay bốc vác vất vả, kiếm từng đồng bạc lẻ, sống qua ngày và nuôi những người khác. Trời mưa ở Huế khiến bao người cực khổ là vậy, nhưng vẫn chưa là gì so với lúc trời luộc. Đó mới thật sự là những ngày thê thảm nhất. Nhà ở vùng quê thường thấp hơn so với nhà ở thành phố. Vậy nên khi nước lũ vừa dâng lên tầm mỹ sông Hương thì người dân quê tôi đã phải dùng xuồng để đi lại. Quê tôi tới mùa lũ không còn nhìn thấy mảnh đất nào, chỉ thấy mến mông nước, có nơi nước vượt khỏi vai người, thậm chí qua khỏi cổ. Nhà nào cũng ngập đầy nước, phải treo hết đồ đạc lên trần nhà. Dẫu mưa luộc, mọi sinh hoạt trong thành phố vẫn diễn ra bình thường, Trường học vẫn mở cửa như mọi ngày, nên tôi phải nghĩ cách để đến trường như những học trò khác. Vẫn là cách đi học trong những ngày mưa, quàng tấm ni lông, mặc bộ đồ nhà quê, có khác mặc quần đùi để tiện lội nước. Cứ thế, tôi đều đặn vào lớp với bộ đồng phục chỉnh tề nguyên vẹn, tinh tươm và khô ráo. Trường chỉ buộc phải đóng cửa trong những đợt lũ khiếp người. Chuyện đi học của tôi vất vả hơn nhiều người khác, vì vừa là học trò quê nghèo khổ, vừa không có bà con thân thuộc nào ở thành phố để nhờ cậy nương tựa. Ngậm lại, thật ra viện dục anh là điểm tựa tốt nhất, nhưng tiếc là những người phụ trách đã không làm tròn chức phận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của viện và khiến nhiều học trò phải ra đi, rời khỏi nơi có điều kiện ăn ở, học tập tốt như viện dục anh. Tôi gặp khó khăn trăm bề, nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn theo mẹ về nhà. Trở về cuộc sống quen thuộc nơi quê nghèo, tôi phải làm quen lại với vài điều. Một buổi sáng, mẹ thường thức dậy theo tiếng chuông chùa được đánh bởi anh Kề, cháu ruột của thầy Lệ, người thường lo việc cúng tế. Thầy Lệ không phải thầy tu, có vợ và 5 con. Anh Kề lớn hơn tôi vài tuổi, lo việc nhang khói, dọn dẹp chùa và đánh chuông mỗi sáng, nhưng không phải là chủ tiệu. Anh Kề là bạn tôi, cũng là cầu thủ trong đội banh mà tôi làm đội trưởng. Mẹ thường thức dậy theo tiếng chuông chùa mỗi sáng để nấu cơm cho tôi ăn sáng và bởi theo để ăn trưa. Bữa cơm trưa của tôi thường chỉ có cơm và muối mè. Thỉnh thoảng có vài con tép kho do mẹ bắt được. Tất cả được gọi trong lã chuỗi hoặc mó cau. Mó cau là vỏ của nhãn cau, được người nhà quê thường dùng để gọi cơm xôi mang theo khi đi làm ruộng cuốc đất. Một hôm, có lẽ do anh Kề thức dậy sớm hơn thường lệ, nên tiếng chuông được đánh sớm hơn. Như thói quen, mẹ vội tỉnh giấc, tất bật nấu cơm rồi đánh thức tôi dậy. Ăn cơm xong, bước ra khỏi nhà, thấy màn đêm đen kịt, tôi quay lại thắc mắc với mẹ. Mẹ bảo, chắc do chuyện mùa, thế là tôi lên đường đến trường. Dọc đường tôi vẫn không khỏi băn khoăn, sao hôm nay trời đất lạ lùng vậy? Mọi thứ như đứng im, xung quanh tối om, không một bóng người trên đường. Hay là ngày tận thế đến rồi? Những suy nghĩ vẩn vơ ấy khiến tôi bất giác thấy sợ, cộng thêm trời lạnh nên nghe rợn cả tóc gãy. Tôi lầm lũi đi mãi mà vẫn chưa thấy ánh mặt trời đâu. Thường ngày đi được khoảng nửa đường thì sẽ được ngắm ánh mặt trời mọc. Nhưng hôm nay tôi đã đi tới trung tâm thành phố rồi mà mọi thứ vẫn mờ mịt im ắng là thường. Nhịp sống hối hả ngày mới ở thành phố là đây sao? Ngày quải quỵ gì thế này? Khi đi ngang qua đường Trần Hưng Đạo, thấy đèn đường vẫn chưa tắt, tôi ngờ ngờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Không có tần thể gì hết, cũng chẳng có chuyện gì bất thường, trừ tôi. Tôi nhận ra mình đã hở mất rồi. Giờ này, khi mọi người đang còn ngải ngủ, thành phố đang nằm nghỉ ngơi trong màn đêm tĩnh lặng, thì tôi đang làm gì ngoài đường? Không có nơi nào để đi tiếp. Vì bến đò chưa hoạt động, tôi đành ghé vào nhà hát lớn, nay là rạp Trần Hưng Đạo, nằm gần cửa Thường Tử. Ngồi ở đây, tôi nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây, rồi nhìn mình. Nhìn quá lại chẳng chê, tôi ngã mình xuống nền xi măng mát mẻ của nhà hát, thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ, tôi nghe tiếng xe cộ, tiếng người ồn ào bên tai. Mở mắt ra, tôi hoảng hốt nhận thấy trời sáng từ bao giờ, vội vàng tiếp tục hành trình đến lớp như mọi ngày. Đi học sớm là chuyện bình thường, nhưng đi sớm đến đồ, mặt trời chưa lõ vàng thì thật sự là trải nghiệm để đời của đứa trẻ nghèo. Tuổi thân lắm, nhưng cũng không kém thú vị, bởi đáng xen bao cảm xúc, sợ hãi, buồn tội tận hưởng. Việc ăn uống buổi trưa cũng là chi tiết đáng nhớ trong thời gian đi học. Hồi đó, học trò học cả buổi sáng lẫn buổi chiều ở trường, được nghỉ ngơi vào buổi trưa. Học trò thành phố sẽ về nhà ăn cơm, rồi buổi chiều quay lại lớp. Còn những người nhà xa như tôi thì thường mang cơm theo để ăn trưa. Phần cơm trưa đạm bạc, mẹ gói cho, đã giúp tôi lót dạ suốt 7 năm học ròng rã, nuôi tôi lớn lên từng ngày. Mỗi năm trôi qua, tôi ngày một lớn mà phần cơm vẫn vầy, nhưng có ăn đã là vui lắm. Tôi thường ra sau tấm bia của trường ngồi ăn cơm. Tấm bia này rất lớn, nhìn qua cột cờ Phu Văn Lâu, đó còn là nơi tôi chợp mắt nghỉ ngơi hay nép mình thay quần áo trong những ngày mưa bão lụ lụt. Nơi ấy thật sự rất thân thương, gắn bó với tôi. Ngoài những bữa cơm mẹ cho, tôi còn có những bữa trưa đạm bạc khác cùng những người dân lao động cực khổ tại quán cơm xã hội do nhà nước tổ chức. Tại Huế, quán cơm này nằm ở bến xe Lam, loại xe ba bánh chở khách trên đường Trần Hưng Đạo. Ngày nay, quán cơm đã được thay thế bằng một khu thương xã. Những hôm mẹ phải đi làm sớm không kịp nấu cơm hoặc nhà hết gạo, mẹ sẽ cho tôi vài đồng để ăn trưa tại quán cơm này. Tôi mất khoảng nửa giờ đồng hồ để đi bộ từ trường đến quán. Vì là quán cơm xã hội nên cơm được ăn miễn phí, ăn bao nhiêu cũng được, nước mắm cũng miễn phí, chỉ phải trả tiền món ăn. Các món ăn ở đây cũng đơn giản, đạm bạc, rẻ tiền, cá trích nhỏ, cải chua xào. Việc thành lập quán cơm này quả là nghĩa cử tốt đẹp, có thể cứu đói, thậm chí cứu mạng cho rất nhiều người. Ngày nay cũng có nhiều quán cơm xã hội như thế do các cá nhân hoặc tổ chức nào đó mở ra, đang được nhà nước khuyến khích, ủng hộ và giúp đỡ. Khách của quán cơm xã hội trên đường Trần Hưng Đạo ngày ấy đa số là người lao động cực khổ đến tận cùng, người ăn xin, người hốt rác hay cả công nhân đẩy xe. Quán cơm ấy đã cứu đói biết bao mảnh đời khó khăn, có người vào đây không có đồng bạc, chỉ ăn cơm trắng với nước mắm. Như vậy với họ đã là quả thịnh soạn. Có người bảo với tôi rằng ở nhà toàn ăn chảo trắng nước lọc bọng, vào đây có cơm là mừng lắm. Cũng có người đến xin cơm mang về cho người thân ở nhà bị bệnh hay cho cả gia đình. Tôi thấy thương những người nghèo khó làm sao. Họ làm việc cực lực, bản mặt cho đất, bản lưng cho trời mà đồng lương lao động chẳng là bao, đến mức chẳng dám mua thêm mấy con cá hay ít rau xào rẻ mạt để ăn cho có ít chất. 7 năm học ở trường Quốc học Huế cũng là ngần ấy năm tôi thường xuyên lui tới nơi này. Có người nhìn chúng tôi, những người khách trung thành của quán, bằng đôi mắt khinh miệt. Họ có tiền, thừa thải thức ăn, nên chẳng bao giờ hiểu và cảm thông được nỗi khổ tầng cùng của người nghèo. Cứ như vậy, ngày ngày tôi cắp sách đến trường và vẫn thường xuyên ăn trưa ở quán đó, mặc kệ sự dè biểu khinh miệt của ái đỏ. Khoảng thời gian ấy dài đằng đẵng, vậy mà bây giờ nhìn lại cứ ngỡ như mới hôm qua. Làm sao quên được những ngày lằn lội đi học trong thời tiết khắc nghiệt như trêu ngươi con người. Làm sao quên những ánh mắt lạnh lùng vô cảm từ những người nhà giàu có, bề ngoài lịch lãm sáng trọng nhưng bên trong lại có trái tim sắt đá dựng dưng với những thân phận nghèo. Tôi cũng không thể nào quên những nỗi lo làm hằn thêm những nếp nhăn trên trán mẹ. Hết lo cơm áo gạo tiền để lo đồng phục sách vợ cho con. Hết xót xa khi con bị bạn bè trêu chọc đến đứng ngồi không yên khi có hôm mặt trời đã khuất bóng lâu lắm mà chưa thấy bóng dạng con đâu. Những tụt nhục thiểu thốn giúp tôi luyện sức chịu đựng, giúp tôi vượt qua tất thảy thử thách. Tôi đã chiến đấu và chiến thắng chính bản thân mình trong 7 năm trời ròng rã học tập. Những kết quả tôi đạt được khi học tập tại đây không thua kém bất cứ bạn bè nào cùng trang lứa, dù họ giàu hơn tôi bao nhiêu chăng nữa, dù họ có đầy đủ mọi thứ, từ xe đạp, xe máy, áo mưa, quần áo đẹp, sự đưa đón mỗi ngày của cha mẹ. Trường Quốc học Huế đã cho tôi cuộc sống mới, từng ngày vun đắp, nuôi dưỡng ước mơ trong tôi, không chỉ là tiếp tục con đường học vấn mà còn phải vươn lên tầm cao hơn trong học tập. Tôi cũng trưởng thành hơn về vóc dáng lẫn suy nghĩ, biết tập sống vì tha hơn, biết thương cảm mọi số phận gian nan. Thời học trò của mọi người đều tràn đầy nhựa sống và biết bao kỷ niệm. Đó cũng là những ký ức trong sáng hồn nhiên nhất trong đời. Trường Quốc học Huế mãi mãi là niềm kiêu hãnh của tôi. Tôi yêu và nhớ đến nỗi mỗi lần ngẫm lại những ngăn kéo của cuộc đời, tôi vẫn luôn thấy Trường Quốc học Huế nằm đó đầy kiêu hãnh. Tôi đã không đầu hàng số phận và luôn tự hào với quá khứ nghèo khổ nhưng đầy hào hùng của mình. Vươn lên từ cái nghèo tầng đáy xã hội, tôi kiêm qua không biết bao nhiêu công việc, trải qua không biết bao nhiêu sự dè biểu của thiên hạ để sống một cuộc đời mà tôi luôn có thể ngẩng cao đầu. Tôi muốn chia sẻ những chặng đường mình đã đi qua với con cái, với giới trẻ và cả xã hội, để những ai không được may mắn trong cuộc sống sẽ có niềm tin rằng gian khó chính là cơ hội để mọi người trải nghiệm. Chính những điều không may mắn đã giúp tôi đứng vững, sống kiên cường. Tôi đã làm được và bất cứ quỷ độc giả nào cũng có thể làm được như vậy.